Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ, kính thưa toàn thể quý hành giả, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu ứng dụng về kinh Pháp Cú, được dịch nôm na là Lời Vàng Phật Dạy. Kinh Pháp Cú trong tiếng Pali gọi là Dhammapada. Pada trong nghĩa này đó ám chỉ cho các danh ngôn rất xúc tích được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Dhamma có hai nghĩa là chân lý và giá trị. Những danh ngôn về chân lý và giá trị đó có khả năng giúp cho chúng ta giải phóng những bế tắc, nỗi khổ và niềm đau, và góp phần xây dựng đời sống an vui hạnh phúc ở trên cõi đời này. Bài kinh Pháp Cú trong kho tàng văn học của Phật giáo được xem là bài kinh gối đầu giường của truyền thống Phật giáo Nam Tông, và là bài kinh duy nhất cho đến thời điểm hiện nay được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Đã có trên 100 ngôn ngữ thể hiện các bản dịch khác nhau về bản kinh này, gọi là sách gối đầu giường vì bản kinh có nội dung cộng thông giữa người xuất gia và tại gia, khác rất nhiều với bài kinh 42 chương được dịch đầu tiên tại Trung Quốc, vốn là kinh gối đầu giường cho những người xuất gia hướng đến con đường giải thoát. Phong cách tiếp biến văn hóa của bộ kinh 42 chương tại Trung Quốc là một bài học chúng ta cần tham khảo. Từ mô típ truyền thống của tứ thư ngũ kinh, bắt đầu những lời dạy của các bậc triết gia bằng tử viết, Ngài Ca Diếp Ma Đằng Mà Trúc Pháp Lan khi dịch bản kinh 42 chương ra tiếng Trung Quốc bắt đầu lời Phật dạy bằng Phật ngôn. Cái mô típ tử viết và Phật ngôn nó giống nhau về cấu trúc văn phạm, về cấu trúc thể loại văn học, và do vậy giúp cho người Trung Quốc vốn rất xa lạ với tư tưởng và triết học Phật giáo đó, có thể tiếp nhận được một cách dễ dàng. Nhưng rất tiếc, trên 60% trong số 42 bài kinh ngắn này đó, thì nội dung đề cập của nó là con đường chuyển hóa năng lượng tham ái để hướng đến con đường siêu thoát khỏi ba cõi và sáu đường, vốn là một nỗ lực rất khó, và do vậy người tại gia không có cơ hội để tiếp nhận được nó. Nếu những ngày đầu tiên tại Trung Quốc, bộ kinh đầu tiên được dịch ra là kinh Pháp Cú đó, thì vấn đề nó khác hoàn toàn. Là bởi vì giá trị chân lý phổ quát và những danh ngôn được Đức Phật giảng dạy mà các tổ đã biên tập thành 423 câu trong truyền thống Pali và 500 mấy chục câu ở trong truyền thống Sanskrit được dịch ra chữ Hán, thì hầu như nó trở thành là thực phẩm đạo đức và tâm linh của mọi người. Nhiều chục thế kỷ vừa qua đó, thì Trung Quốc và Việt Nam có thói quen xem kinh điển Pali, nói chung là kinh A Hàm, là kinh cho hàng sơ cơ. Do vậy cái nhu cầu nghiên cứu các bản kinh này hầu như không được đánh giá cao trong phần lớn các trường Phật học, và do vậy quần chúng Phật tử tại gia hầu như không có cơ hội để tiếp xúc các bản kinh này. Mặc dầu nó đã được dịch rất lâu và truyền bá rất sớm, nhưng cái tầm ảnh hưởng của nó trong đời sống tâm linh của Phật tử Bắc Tông thì hầu như là không có nhiều lắm. Hôm nay và những buổi về sau khi phân tích về kinh này đó, chúng tôi không nhấn mạnh về góc độ văn bản học và lịch sử của nó, mà chỉ nhấn mạnh đến cái tính ứng dụng và những giá trị thực tiễn của những danh ngôn Phật dạy. Pháp Cú không phải là một bài kinh với một pháp hội cụ thể như là những bài kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tương Ưng và các bản kinh khác, mà nó là tập đại thành. Cho nên việc các tổ biên tập nó rồi sắp xếp phân loại, nó thuộc về quan điểm cá nhân. Bản kinh chúng tôi sử dụng là kinh Pháp Cú hệ Pali, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, gồm 423 câu, được phân bổ trong 26 phẩm. Mỗi phẩm hiểu nôm na là một chương. Mỗi chương trung bình có từ 15 cho đến 30 câu thi kệ triết lý. Dựa vào cái mô típ truyền thống này, chúng tôi đặt mỗi một phẩm đó là một cái chủ đề, và chúng ta sẽ nghiên cứu phân tích theo nội dung của các bài kệ trong chủ đề đó cho mỗi buổi học. Vào những năm 89, 90 và 91, chúng tôi đã có cơ hội viết phân tích về kinh Pháp Cú dưới góc độ triết học phân tích theo một cái chiều dọc, chứ không dựa vào các phẩm. Ví dụ như đưa ra một cái chủ đề vấn đề con người trong kinh Pháp Cú, thì những câu kệ nào trong số 423 câu này đề cập đến thì đều được phân tích và mổ xẻ. Tương tự cho các vấn đề Phật học còn lại. Như hôm nay đó thì chúng tôi phân tích theo cái dạng các chuyên đề, dựa vào cái cấu trúc của các phẩm để cho tất cả chúng ta dễ dàng theo dõi. Quý vị có thể tìm đọc cái bản dịch kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Minh Châu trên trang web daophatngaynay.com. Và đồng thời đó, chúng tôi cũng xin đề nghị quý vị tham khảo thêm đọc kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Thích Trí Quang, dịch từ văn hệ chữ Hán, nói về những cái điển tích. Theo đó Đức Phật đã nói những bài kệ kinh Pháp Cú từ rất nhiều các bài kinh khác nhau. Việc tham khảo và đối chiếu sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ tại sao bài Pháp Cú kệ thứ mấy đó là có mặt, và khi ứng dụng chúng thì chúng ta sẽ hiểu một cách rất là rõ ràng. Còn khi phân tích thì chúng tôi sẽ không nói những xuất xứ đó vì không đủ thời giờ. Chủ đề của bài học đầu tiên là sắc thái của tâm. Chúng tôi sẽ phân tích dưới 6 sắc thái chính. Đó là tính chủ đạo của tâm, ứng dụng vô ngã của tâm trong vấn đề giải quyết khổ đau, rồi ứng dụng tâm tinh tấn để thăng tiến trên con đường đạo đức và tâm linh, ứng dụng tâm sa môn để rũ bỏ các cái giới hạn và hệ lụy của kiếp người, ứng dụng tâm chân thật để thấy rõ được đâu là đường nên đi và đâu là những vấn đề nên tránh, và sau cùng đó là ứng dụng tâm chất lượng để cùng trong một không gian và thời gian đôi lúc rất ngắn và có giới hạn, ta là có thể thành tựu được những thành quả rất lớn và có giá trị lâu dài. Mô típ về sắc thái tâm nêu ra khác rất nhiều với mô hình thập pháp giới được các tổ Trung Quốc phát họa. Thập pháp giới thì phân tích hai cảnh giới thánh và phàm. Thánh thì gồm có 4 và phàm thì gồm có 6. Lớn âm thanh lên. Thánh thì gồm có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Phàm thì gồm có Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sinh. Chứ được thế, nếu chúng ta phân tích một cách chi tiết thì thế giới Thánh chỉ gồm có ba: A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Vì Thanh Văn, Duyên Giác và Độc Giác hay là Bích Chi Phật đó là ba phương pháp trải nghiệm tâm linh khác nhau, nhưng quả chứng tối đa là A-la-hán. Các tổ Trung Quốc thì lại phân biệt cái cấp độ khác nhau. Dựa vào các tiêu chí Phật học thì sự phân loại như thế được xem là không hợp lệ. Còn sáu cõi phàm nếu phân tích cặn kẽ thì chỉ có ba cảnh giới: con người, động vật và hương linh. Con người gồm có ba cấp độ, cao nhất là con người chư thiên, kế đến là con người Atula, và sau cùng là con người trên hành tinh của chúng ta. Khi dùng khái niệm chư thiên tức là cõi trời đó, và Atula là thần đó, chúng ta sẽ dễ dàng bị ngộ nhận rằng là họ có một cái hình thù vóc dáng và cái cảnh giới sống khác với con người, mà trên thực tế là giống nhau với mọi các hành tinh khác, có tuổi thọ, chiều cao, môi trường không gian sống, trình độ khoa học và cái văn hóa là được đánh giá trong kinh là cao hơn con người trên hành tinh chúng ta đang có. Như vậy có thể nói ngạ quỷ tức là cảnh giới trung gian giữa sống và chết, khi con người trút bỏ hơi thở mà là bị luyến tuyết nên không ra đi được. Và tương tự trong cảnh giới của các loài động vật cũng có ngạ quỷ của động vật, tức là một số loài động vật bị dính ở trong cái cảnh giới tái sinh. Và khi phân chia đó thì các tổ Trung Quốc lập ra thành là sáu, và gồm tứ thánh lục phàm ấy, thì ta có con số là thập pháp giới, có hệ quy chiếu là tâm. Dù có sự khác biệt giữa phân loại pháp giới tức là các cảnh giới hiện hữu, thì mấu chốt chính vẫn nằm ở chỗ đó, cả hai cái hệ thống này đều lấy tâm làm nền tảng. Trong phẩm đầu tiên của kinh Pháp Cú đó, thì các sắc thái của tâm được thể hiện rất là rõ ràng: trở thành thánh, Bồ Tát, Phật hay là người phàm, thậm chí là chúng sinh, hoàn toàn lệ thuộc vào sự chuyển hóa tâm của con người. Phần 1, tâm làm đạo diễn. Hai câu kệ đầu của kinh Pháp Cú thể hiện rõ: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý diễm ô nói lên hay hành động, khổ não biết thao sao, như xe chân vật kéo. Thường bài kệ thứ hai là bài kệ có nội dung đối lập, cho nên khi phân tích chúng tôi chỉ trích dẫn một hoặc là cái phương diện tích cực hoặc là phương diện tiêu cực này. Còn với còn lại tự động chúng ta dùng phủ định từ về nội dung và tự loại, thì chúng ta có cái câu kệ thứ hai. Cũng cần lưu ý ở đây đó, khái niệm các pháp không nên được hiểu là mỗi sự vật hiện tượng, và từ đó dẫn đến cái quan niệm cho rằng đạo Phật chủ trương duy tâm, ý là nó có đầu tiên trước mọi sự vật hiện tượng, bao gồm là thế giới vật chất. Đạo Phật qua học thuyết Duyên Khởi không thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên, dù được định danh với bất kỳ một danh xưng nào. Trong lịch sử triết học mấy nghìn năm vừa qua đó, người ta đã cố tình gán ghép đạo Phật là duy tâm và tấn công chủ nghĩa duy tâm qua sự gán ghép này. Khái niệm pháp ở trong văn học Phật giáo có 15 nội dung, và trong ngữ cảnh này ta nên hiểu đó, pháp là các hành động hay là các thái độ tâm lý. Như vậy khi ta phân tích tâm hay là ý đó, dẫn đầu các thái độ tâm lý và các hành vi đó, thì nghĩa của nó được thể hiện một cách rất là rõ ràng. Do có ý tưởng mà chúng ta có những hành động của tay chân và lời nói thông qua các tương quan xã hội. Dĩ nhiên nó cũng có những cái tình huống ý niệm phát sinh trước, rồi các sự vật được hình thành sau. Chẳng hạn như trong khám phá, phát minh, thì ý niệm bao giờ cũng là cái đi đầu. Chẳng hạn như nhìn thấy con cá mà tàu ngầm được chế tạo, nhìn thấy những con chim máy bay đó được sản xuất, nhìn thấy quả pháo của Trung Quốc mà nhiều quốc gia đã chế tạo các loại bom. Đầu như là ý niệm bao giờ cũng có cái giá trị là tiên phong để tạo ra những cái ý tưởng, và dĩ nhiên cũng có những ý tưởng thực hiện được, có những ý tưởng không thực hiện được. Vấn đề còn lại là thời gian và phương pháp. Khi xác định rõ tâm làm chủ các hành vi và thái độ tâm lý đó, thì mỗi một cái ô nhiễm của tần số tâm được thiết lập, thì lúc ấy đó, hành vi và sự giao tế của chúng ta trong tương quan xã hội được xem là có vấn đề. Mỗi một làn sóng tâm nó có cái cấu trúc của nó, và các bậc chứng thánh A La Hán trở lên đó, có được tha tâm thông, thi nhãn thông, rồi túc mệnh thông đó, là do vì giải mã được, thẩm thấu được cái tầng sóng tâm này, là thấy rõ được chuyện quá khứ, chuyện tương lai, tâm lý của con người ở hiện tại. Phần lớn chúng ta thì chưa có được cái năng lực khai thông đó. Rồi do đó mỗi một cái ý niệm tiêu cực sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau nó có mặt dưới nhiều hình thái, hoặc là tiềm năng, hoặc là được bộc phát cụ thể. Cho nên tu rèn tâm luyện tánh theo Phật giáo chủ yếu là ở chỗ này thôi. Và các vấn đề đạo đức xã hội, sự tiến bộ của một con người hay là sự tuột dốc của người ấy đó, hoàn toàn lệ thuộc vào cái kỹ năng làm chủ được tâm hay là bị tâm sai sử. Cái mô tiếp và đạo dục của tâm sẽ dẫn đến là các hành động cụ thể, và được Đức Phật đưa ra giống như là chiếc xe và chân con vật kéo. Chân con vật kéo đi trước, chiếc xe sẽ đi theo, giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Ý muốn nói rằng là khi mà một hành động của tâm được thực hiện đó, dầu luật pháp không biết, mọi người không hay, nhưng cái tính kết quả của nó và những cái tác động của nó đối với xã hội đã có rồi. Và dựa vào cái mô típ này đó, chúng ta cần phải hết sức là dè dặt và cẩn trọng về tâm. Tại vì có những thứ ta gieo nghiệp mà mình không biết, mình tưởng rằng là luật pháp không có sờ gái và xã hội cũng không phê bình mình, mà mình không có gieo nghiệp gì hết. Thực ra cứ mỗi một tích tắc trôi qua là tâm ta suy nghĩ không biết bao nhiêu vấn đề, trong đó cũng có những điều tốt, xấu hoặc là trung tính. Và theo triết học của Đạo Phật đó, thì cái giá trị của hành vi đó phải được gắn kết với động cơ thể hiện nó, chứ không có đánh giá ở cái kết quả thông thường hoặc là những biểu hiện của hành vi, vì những thứ đó nó có thể làm cho chúng ta hiểu sai cái thiện chí của một con người, một tập thể, v.v. Điều thứ hai, khi thấy rõ được cái cơ chế vận hành từ tâm thể hiện ra hành động đó, thì việc ngăn chặn các hành vi tội phạm khi nó còn trong trứng nước được xem là quan trọng hơn sau khi nó đã được thể hiện ra bên ngoài, vốn được xem như là chữa lửa thôi. Do đó các nhà tù, các trung tâm cải tạo đó trên đất nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đó, nó chỉ là một cái phương tiện để ngăn chặn, không cho cái tác động tiêu cực của hành vi này đó phổ biến ở trong xã hội, nhưng nó không có khả năng để chuyển hóa tận gốc rễ những nỗi khổ và niềm đau. Do đó chuyển hóa những tệ nạn của xã hội phải được khởi đầu bằng sự chuyển hóa ở tâm, là theo nội dung của Kinh Pháp Cú. Và do vậy đó, việc chuyển nghiệp trước nhất phải là chuyển nhận thức. Nếu như ai đó đã nỗ lực làm các việc lành, đóng góp cho xã hội nhưng chưa thành công, thì cũng đừng vì thế mà buồn. Vì triết học Phật dạy chúng ta như thế này: khi khởi tâm làm một việc thiện gì đó, dầu việc thiện đó có làm được hay không, thì phước của việc thiện đó đã được gieo trồng rồi. Còn làm trọn vẹn thì đó lại có kết quả tốt hơn nữa. Và điều này nó đi ngược lại hoàn toàn với các nhận thức rất tiêu cực ở trong nhân gian, rằng là kể từ khi tôi tụng kinh Pháp Hoa, tôi phát tâm thọ với Bồ Tát, tôi làm các Phật sự, tôi dấn thân giúp người cứu đời đó, tôi bị đổ nghiệp quá trời. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng viện dẫn như thế để biện hộ cho những cái trở ngại mà thiếu đi việc phân tích nguyên nhân. Điều này trái ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Tụng kinh Pháp Hoa giúp cho chúng ta mở được trí tuệ, mà đỉnh cao nhất đó là Phật trí. Khi trí tuệ Phật đã được hiển bày rồi đó, thì nghiệp sẽ được chuyển, và do đó tất cả những bế tắc trở ngại trong cuộc đời chúng ta sẽ được hành thông, chứ không thể có việc gọi là đổ nghiệp được. Hay là cái khác là làm các Phật sự và việc lành đó, thì nghiệp xấu trong quá khứ hoặc là đang có hiện tại là ngày càng được thu ngắn lại, chuyển hóa và không còn nữa. Còn những cái trở ngại đó là đôi lúc vì chúng ta chưa đánh giá được hết những cái tác động tiêu cực của duyên, mà duyên á thì thường diễn ra đa chiều. Nghiên cứu về nhân quả Phật dạy mà bỏ qua yếu tố duyên á thì mức độ thành công sẽ khó cao. Chính duyên quyết định đến mọi kết quả, chứ không phải chỉ đơn thuần là chánh nhân. Vấn đề 2, giải quyết khổ đau bằng quán tâm vô ngã. Bài kệ thứ 3 và thứ 4 của kinh Pháp Cú dạy thế này: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Dĩ nhiên khi mình là nạn nhân của một hành động hay là một tác nhân, một tập thể hay là một chính sách nào đó, nỗi khổ niềm đau có mặt là một hiện thực, chúng ta không thể phủ định. Cái động cơ xấu một cách trực tiếp hay là bị thuê mướn để làm, thì hậu quả nghiêm trọng đối với mạng sống, sức khỏe, nhân thể, uy tín, quan hệ xã hội của một con người là điều không thể tránh khỏi. Đức Phật hoàn toàn không phủ định những sự kiện vừa nêu. Vấn đề ở chỗ là Đức Phật dạy chúng ta không nên đóng vai nhầm là tòa án và nhân quả trong vấn đề giải quyết những bế tắc giữa ta và con người, hay nói chung là cuộc đời. Điều này đó là một cái mà thể hiện rất là tích cực ở chỗ ta có được cái khả năng giải quyết được những cái khổ đau về phương diện cảm xúc. Xin đưa một ví dụ. Mấy tháng trước đây, báo chí và truyền hình Việt Nam đưa tin rằng rộ về tình trạng bé Hậu Anh ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau bị hai vợ chồng chủ nhà giang thôm 30 và 33 tuổi hành hạ dã man như là thời Trung Cổ. Cháu Hoàng Anh đã bị thương tật là 66,83%. Và nếu chúng ta đọc lại những cái mô tả về cái cách hành hạ cháu này đó, thì ta cũng không thể nào hình dung được. Dùng kìm bẻ gãy 5 cái răng và gãy những cái gãy đòn thật là to đập vào hông sườn toàn thân của một bé trai rất là nhỏ. Dùng màn ủi đang nóng dí vào cơ thể của cậu bé, và dùng những cái thanh sắt đỏ lửa để dí vào cái cơ quan sinh dục của cậu này. Và trong mấy năm làm thuê, cháu Hoàng Anh đã 21 lần bị hành hạ dã man. Đến lần cuối cùng thì làng sớm mới phát hiện. Và cái sự phẫn nộ của quần chúng ở cư dân địa phương, và đó là kinh hoàng lắm. Nếu chính quyền địa phương chậm can thiệp một chút xíu, có lẽ là hai vợ chồng này cũng là nhờ tử rồi, thậm chí là bỏ mạng cũng không chừng. Lúc ấy chị Thơm đã phải xin tị nạn ở trong cái phòng giam tạm thời, chứ không dám ở nhà vì sợ không an toàn tính mạng. Và đầu tháng 7 đó, thì cuộc xét xử lưu động, hai vợ chồng này đó đã có cái kết quả tuyên án mỗi người là 23 năm tù giam. Họ đã ngất xỉu tại chỗ. Rồi mọi người ta là nhận xét là nếu như trong cái thời gian nhận bé trai này làm giúp việc, mỗi một động tác đánh cậu ấy một cách tàn nhẫn thì vợ chồng này có le lưỡi hay là sợ hãi hay là tưởng thần hay là thấy đau nhất gì đâu, nhưng mà khi bị tuyên án thì mới cảm thấy là hối hận. Có lẽ hai vợ chồng này cũng bị cái chứng bệnh tâm lý, có những cái rối loạn chức năng của thần kinh, cho nên là không làm chủ được, và mỗi khi đánh đập dã man đối với cậu bé đó thì lòng cảm thấy hạnh phúc, trong khi con ruột của mình thì cưng chiều và chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Điều rất là cảm động đó, khi ra tòa sau khi tuyên án thì tòa hỏi bé Hào Anh đó, có cảm tưởng gì, thì bé chỉ trả lời một cách rất là chân thành, mong trò được giảm án vì vì Thơm và chú Giang đó, có con nhỏ. Khi cả hai vợ chồng bị bắt bỏ tù đó thì các em ấy sẽ sống như thế nào, giống như hoàn cảnh của cháu đây, phải đi làm thuê làm mướn và mới ra nông nổi như thế này. Cái lời kêu gọi của cháu như thế phải hết sức là cảm động. Mặc dầu chưa biết Phật giáo là gì, ý niệm về cái sự vô ngã cũng chưa phải là nó đã được rõ ràng, nhưng thấy rõ được cái việc mà mình là nạn nhân trong quá khứ là một nỗi đau. Và khi ở trong bệnh viện đó thì cháu đã trả lời rằng là cháu cảm thấy hạnh phúc nhất. Sau đó thì ủy ban huyện đã đưa cháu vào cái trung tâm mồ côi để dạy nghề, nhưng mà cháu vẫn cái bên lòng sợ là con của hai người hành hạ cháu đó sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự là khổ đau. Thế đó cũng là một cái cách thức thấy rõ cái tác nhân gây ra khổ đau cho mình đó chỉ là do vô minh thôi, hay là do sân hận, chứ còn họ không phải là kẻ thù. Ý niệm đó, đó giúp cho chúng ta thấy là không có người đánh tôi, cướp tôi, thắng tôi, mắng tôi, giật tôi, vân vân. Mặc dù trên thực tế là có thật về phương diện luật pháp. Việc xử lý cảm xúc bằng quán vô ngã đó được thể hiện dưới hai góc độ. Góc độ một là phớt lờ tính tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau, và thứ hai đó phớt lờ tính cách nạn nhân ở trên chính mình dưới góc độ thân thể và cảm xúc, mặc dù thực tế là có thật, để chúng ta mới vẫy tay chào được và rũ bỏ được nỗi đau. Chứ đây không phải là một sự chịu đựng tiêu cực để gây tạo cái cơ hội cho kẻ xấu đó xâm lăng, giày xéo quê hương, hoặc là làm cho những cái tình trạng bất công trong xã hội ngày càng diễn ra một cách nhiều hơn. Ai sai đó thì luật pháp sẽ xử. Nếu khéo léo và tinh ranh qua mặt luật pháp đó, thì nhân quả sẽ xử. Ở công việc của chúng ta là những nạn nhân, thì Đức Phật qua ảnh dụ của việc rút cây tên, làm sao để rút ra được an toàn và chúng ta tiếp tục được sống còn, chứ không phải là đi làm cái công việc thế. Luật pháp, ai là chủ mưu, tại sao là bắn tôi? Bởi vì ta sẽ có khả năng chết trước khi các câu hỏi đó được trả lời. Ngoài việc thực tập quán vô ngã, Đức Phật còn dạy trong bài kệ thứ 5 rằng là năng lượng từ bi sẽ có khả năng chuyển hóa được cái quan trái giữa ta và người. Bài kệ như sau: vế hận diệt hận thù, đời này không có được từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Tức là việc ứng xử công bằng trong giang hồ đó là một công bằng tàn nhẫn. Ví dụ như ai giết mình thì mình giết lại, ai đánh gãy chân mình thì mình nhờ người khác đánh gãy chân lại. Cái đó là cái ăn quán thôi, chứ không có thể nào kết thúc được các vấn đề. Cũng trong tháng 7 vừa qua đó, khi tòa án Liên Hợp Quốc xét xử Dutch, tức là viên cai ngục trưởng của trại tù Cát Tiến thời Khmer Đỏ, đã giết trên vài chục ngàn người, chỉ có 17 năm tù giam thôi, thì gần như là rất nhiều người Campuchia phẫn nộ. Và có người đã phát biểu, nếu lấy mười mấy ngàn mạng sống bị đốt giết chết ở trong trại tù này đó, chia cho, xin lỗi, mấy chục nghìn mà chia cho 17 năm tù đó, thì dạy ra đó mỗi một mạng sống á chỉ bằng có một giờ đồng hồ ở tù thôi. Quả là một sự bất công. Tòa án đã tuyên án vì Dutch đã phạm một cái tội là chống lại nhân loại và diệt chủng. Nhưng mà tại Campuchia đó thì tử hình đã được loại bỏ rất lâu, do ảnh hưởng từ tinh thần từ bi của Phật giáo, giúp cho các phạm nhân có cơ hội để hồi đầu. Cái bản án mà nhiều nạn nhân, thân nhân còn sống sót của các nạn nhân ở Campuchia muốn dành cho Dutch là ít nhất chung thân. Và đằng này đó thì tòa án quốc tế có cách xử riêng, và để triệu tập tòa án quốc tế trong vòng vài năm vừa qua phải tốn đến gần 20 triệu đô la để cuối cùng có một bản án 17 năm tù. Sắp tới đó thì các nhân vật chủ tịch nước và bộ trưởng ngoại giao cũng như là vợ của ông ta đó sẽ được xử. Và người dân Campuchia đó đã thể hiện sự tuyệt vọng rằng là cái bản án dành cho những nhân vật này có thể còn thấp hơn là dành cho Dutch. Cái công bằng của luật pháp đó lúc đó là bất công về nhân quả và thực tế. Thì luật pháp không phải là cái cán cân của nhân quả. Và nếu luật pháp lấy nhân quả làm cán cân đó, thì vấn đề xử lý những hình phạt và tạo cơ hội cho người hội đầu đó, nó cũng cần phải có một sự tương thích nhất định nào đó. Sau năm 1979 thì Dutch đã giả dạng là một thường dân, đổi tên nhiều lần, lập gia đình và hiện nay có 4 con. Trong suốt mấy chục năm vừa qua thì ông làm nhà giáo, trầm lặng, ít nói, có những cái hành động rất là nhân từ, và từ bỏ đạo Thiên Chúa để theo đạo Phật. Một số nhà sư tham dự cái phiên tòa xét xử ngày mấy đã buộc miệng phát biểu rằng là Dutch theo đạo Phật chỉ vì lý do để nhẹ tội thôi. Thì đó cho thấy là cái nỗi phẫn uất của con người về nỗi đau mà chế độ Khmer Đỏ đã tạo ra cho dân tộc Campuchia đó là rất lớn. Dầu luật pháp có xử nhẹ như thế đi nữa thì nhân quả vẫn không tha thứ những con người đã tạo ra sự diệt chủng. Thì luật nó có những giới hạn của nó. Trên hết luật á là lòng từ bi, để là giải quyết các vấn nạn giữa con người với nhau một cách an toàn. Và điều đó nó thể hiện được cái sự tháo mở đến tận gốc rễ của nó. Dĩ nhiên Dutch khi được tuyên án đã không có bày tỏ bất cứ một cái thái độ gì. Người ta đã mô tả rằng ông trở thành một con người vô cảm, lạnh như là đồng, và cảm thấy nhẹ nhàng thở phào vì đã thoát được cái chết. Tòa án quốc tế cho rằng là ông có thái độ thành khẩn, khai báo, thừa nhận tội, cho nên đó, tội của ông chỉ có 17 năm mà thôi. Nó cũng là một cách áp dụng lòng từ bi về phương diện luật. Khi mãn án 17 năm tù đó, thì cái việc mà quả xấu trổ đối với cái nghiệp giết tập thể như thế vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên là ta đừng nên ngộ nhận rằng là tòa đặt ăn đặt xá trong những cái ngày quốc lễ là những tội phạm do một con người nào đó tạo ra hay là một tập thể tạo ra được xem là kết thúc, hay đó là hoàn toàn khác nhau. Lòng từ bi trong tình huống này sẽ có khả năng trị liệu những vết thương lòng của chính nạn nhân, và xa hơn nữa, quan trọng hơn nữa là của chính tác nhân tạo ra khổ đau của nạn nhân. Các rai rất lương tâm, cái cơ hội hồi đầu, những hành động làm mới sẽ giúp cho họ có được cái cuộc sống an lành ở cuối đời. Khác với Pol Pot, đen xin lỗi đuối đến giai đoạn này thì vẫn sống trong sức khỏe rất là đặc biệt. Và quốc trưởng Campuchia, bộ trưởng bộ ngoại giao cũng đã tên 80 tuổi rồi, mặc dầu đã ra lệnh giết là hàng triệu người, vẫn sống trong tình trạng sức khỏe tốt. Trong khi Pol Pot thì trước khi chết đó thì bị điên loạn và lúc nào cũng mơ thấy các bóng ma về hiện hình. Không biết là một vài năm sau khi mà đối diện trước cái chết đó, thì các nhân vật diệt chủng tập thể này đó có cùng cái hậu quả nhãn tiền tương tự như là Pol Pot hay không, chúng ta hãy chờ xem. Bài kệ thứ 6, Đức Phật xác định cái ý thức về sự bị hại sẽ làm cho chúng ta khó quên được kẻ thù, và do vậy phải thực tập quên đi cái nỗi đau quá khứ để chúng ta thoát ra khỏi cái cơ chế nạn nhân mà ở hiện tại đó vốn không còn nữa. Thực ra nó chỉ tồn tại dưới hình thức là những ý niệm, nhưng cái tác hại đối với sức khỏe và đời sống cảm xúc của chúng ta là có thật. Và kể dạy như sau: người khác không hiểu biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Tranh luận ở đây cao nhất bao gồm các hình thức trả thù. Nếu như mình cứ tiếp tục kêu oan rằng là người khác, xã hội, cuộc đời chưa biết đúng về vấn đề này, hoặc là chưa biết rõ rằng là ta bị hại ở mức độ 100%, 80%, 50%, hay là ở mức độ nghiêm trọng nào đó, thì cái nỗi đau mới được phóng thích. Ai có quan niệm như thế thì nỗi đau sẽ khó có thể phóng thích được. Vấn đề là người ta có biết được ai là tác nhân còn mình là nạn nhân hay không, nó không phải là quan trọng đối với việc trị liệu khổ đau, mà việc trị liệu là nó nằm ở chính cái nhận thức của người nạn nhân. Phải tự mình cứu giúp chính mình trước khi luật và xã hội có cơ hội can thiệp và giúp đỡ. Và luật nó có những giới hạn của nó như đã nói, cho nên ta không thể trông chờ 100% vào cái công bằng xã hội của luật được. Ai hiểu được chỗ ấy, tức là hiểu được cái việc nhu cầu không cần có về việc yêu cầu người khác phải biết về cái tác nhân và cái tính cách bị nạn nhân của chúng ta, thì người ấy nó sẽ có thể có cơ hội chấm dứt được mọi tranh luận và trả thù. Hay nói cái khác là hãy giao công việc ấy đó cho luật pháp và cho nhân quả. Báo chí mô tả khi bản án chốt lại cho Dutch, rất nhiều người đã khổ, rơi nước mắt, đập ngực, bứt tóc và dẫm đạp ở trên đất, thể hiện thái độ không hài lòng. Đó là những nỗi đau khổ mới, trong khi cái khổ đau cũ nó đã được kết thúc mấy chục năm mà, từ năm 79 đó. Nếu ta thấy không hài lòng, được quyền kháng án. Và tòa án cũng cho phép Dutch được quyền kháng án, và ông đã theo luật sư của mình tiếp tục kháng án để mong được giảm dưới 17 năm tù. Và chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta lại tiếp tục xem. Nên tốt nhất là hãy học theo lời Phật dạy để giải quyết cái khổ đau của bản thân trước. Còn luật ứng xử thế nào là chuyện của họ ta, từ lúc ta không can thiệp được vì nó có những cái giới hạn của nó. Vấn đề 3 là tâm tinh tấn. Tinh tấn theo triết học Phật giáo đó là một sự nỗ lực hướng về cái tốt và các giá trị cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Tiếp nối sự tinh tấn sẽ tạo ra lập trường về cái đạo đức và chân lý, nó khác hoàn toàn với thái độ của người bảo thủ, cố chấp, khăng khăng cư cư, không chịu làm mới, cũng như là chối từ mọi sự hồi đọc, mà vốn có thể dẫn đến tình trạng là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Nội dung tinh tấn được Đức Phật đưa ra trong bài kệ thứ 7 và thứ 8 như sau: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thế nhưng là có một số nội dung cần tinh tấn, đó là quán bất tịnh, là thấy cái giới hạn của thế giới thẩm mỹ và vật chất nói chung, để tâm của con người không quá đặt nặng về sự hưởng thụ tham ái, thì đó ta có thể duy trì được hạnh phúc vợ chồng trong sự chung thủy, và có thể đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ của chính mình cũng như là những người thân thương. Sau đó nó cần phải tinh tấn làm chủ các giác quan. Hộ trì đây là bảo vệ các giác quan của mình, để không cho nó có cơ hội thể hiện ra những cái gì trái với luật đã quy định. Và ai làm chủ được như thế sẽ sống ở trong hạnh phúc và bình an. Ăn uống có chừng mực sẽ làm cho sức khỏe được đảm bảo, và do đó tuổi thọ đó được nâng cao. Mới đây Trung tâm Kỷ lục Thế giới vừa xác lập kỷ lục mới cho một nhà sư 115 tuổi, là nhà sư có tuổi thọ nhất hành tinh. Và khi phỏng vấn, nhà sư trả lời rất đơn giản: các hỗ trợ dẫn đến tuổi thọ của ông là vì ông ít ăn, ít ngủ, ít tiêu thụ vậy thôi. Cái đó phù hợp với tinh thần tam thường bất túc mà Đức Phật đã dạy trong kinh, tức là ba điều không nên được đáp ứng một cách đầy đủ quá. Có thể y khoa sẽ có một số quan điểm bất đồng về việc sống dưới cái mức cần thiết đủ đối với người xuất gia, mà vốn y khoa có thể lý giải là nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Còn theo lời Phật đó, cái nhu cầu thực tế của con người trong việc tiêu thụ các calorie nó không bằng với những cái mà người ta nghĩ ở trong trí não. Ví dụ một ngày mình cần tiêu thụ chẳng hạn như 2.000 calorie, nhưng mà tâm của mình nghĩ có thể là 20.000, 200.000, 2.000, hoặc là có thể nhiều hơn nữa. Cái ý niệm và cái nhu cầu của tâm bao giờ nó cũng lớn hơn là cái thực tế, và không có cần đáp ứng đủ chúng á, không có nghĩa là không cần đáp ứng đến cái mức ngưỡng cửa cần thiết nó phải có, mà ở chỗ là không đáp ứng theo cái sự đòi hỏi của thói quen và bản năng. Cho nên người sống tiết chế như vậy sẽ có khả năng là duy trì được tuổi thọ và sức khỏe tốt. Niềm tin về nhân quả, đạo đức, chân lý, các giá trị cao thượng cho cuộc đời, có kiếp sau, giá trị nhân văn trong việc giúp đời của người, vân vân, sẽ làm cho người ấy sẽ nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Ai làm được như vậy đó thì không có ma quỷ nào hay là lực lượng xấu ác nào, xã hội đen gì có thể làm uy hiếp và gây một nỗi sợ hãi về phương diện thái độ hay là cảm xúc. Tức là sống tinh tấn như thế sẽ có được cái bản lĩnh, dũng khí, bất khuất, thiên ngang. Và người ấy được sánh gió như là đá núi đứng trước gió. Có thể gió làm gió tạo ra bão, hoặc ngã các cây xanh, nhà cửa, các công trình xây dựng. Nhưng đá có thể xê xích, nhưng mà núi thì vẫn đứng sừng sững và hiên ngang. Lý do rất đơn giản là khi ý thức được rằng mình sống với điều chí thiện và những giá trị tích cực đó, thì không có gì chúng ta phải bận lòng, không có gì chúng ta phải sợ hãi. Ở bài kệ 13 và 14, Đức Phật xác định cái tác hại của những người thiếu sự tinh tấn và dụng tu. Như ngôi nhà dụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Ngày xưa thì cái nhà đó phần lớn là nhà tranh, nhà lá, và do đó việc lợp mấy nhà đó là cả một nghệ thuật. Biết cách đó, thì lợp mỏng mà nước vẫn không không bị dột vào bên trong. Còn không biết cách đó, dầu lợp dày mà nước vẫn rỉ sọt đây và đó. Ngày nay đó thì ta thế các mái nhà tranh đó bằng mái ngói, có đê bằng bê tông, có đê bằng tôn. Thì tôn á, mặt phẳng của nó là thường 1m mấy, 2m mấy, ít có bị dột. Nhưng ở những cái chỗ mà kết nối giữa tấm này với tấm khác á, nếu không khéo kết á, thì vẫn có thể làm nước nhỏ giọt vào trong nhà. Tương tự ngói cũng vậy. Còn bê tông đó cũng chưa chắc là đảm bảo. Nếu làm không có chất lượng đó, thì sau nhiều cơn mưa, trong một mùa mưa, nước vẫn bị dột như thường. Cho nên sự vụn lợp á, nó thuộc về phương pháp sai. Đối với người tu tại gia hay là xuất gia cũng vậy, thiếu sự làm chủ lấy tâm đó, thì các tham dục xâm nhập chúng ta, xen lẫn vào trong nếp suy nghĩ, lời ăn, tiếng nói, thói quen ứng xử của con người. Những người ngoại quốc có thói quen nhận xét như thế này: người Việt Nam á, chỉ cần tụm ba và nhúm bảy lại là bắt đầu nói chuyện tục à, dù là giới trí thức hay là giới bình dân. Cái thói quen đó là thói quen thiếu làm chủ tâm và cảm thấy hân hoan trong việc thể hiện những cái ngôn ngữ tục. Và trong các gala cười Việt Nam á, thì yếu tố tục nó cũng chiếm gần như là đại đa số. Cái đó nó trở thành là một cái thức phẩm dơ dái cho những cái nụ cười rẻ tiền. Và do vậy đó, cái tâm con người nó khó được làm chủ lắm. Cho nên là mấu chốt của tinh tấn là đòi hỏi đến cái việc luôn luôn quán chiếu và xem xét cái sự vận hành của tâm, khuynh hướng của nó, để chúng ta làm chủ ở góc độ này hay là góc độ khác. Vấn đề 4, tâm sa môn. Bài kệ 9 và 10 Đức Phật dạy như sau: ai rời bỏ quế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Qua bài kệ này chúng ta thấy ít nhất là có hai hình ảnh về người xuất gia, là xuất gia về hình thức và xuất gia về nội dung. Xuất gia về hình thức thì trang nghiêm đỉnh đạt, rồi ngoại hình áo mão, rồi đi đứng nằm ngồi bao giờ cũng thể hiện ra cái gương hạnh của một người tu. Mà trên thực tế thì cái tâm của người đó nó bị tham dục đục khoét bên trong, hoặc là thể hiện điều đó chỉ để là thu phục nhân tâm chứ không phải là tu cho chính mình, làm sao cho quần chúng đến với mình ngày càng đông càng nhiều để ảnh hưởng ngoài xã hội càng lớn. Trong khi đó, mô hình lý tưởng về người xuất gia chân chính được Đức Phật khích lệ trong kinh này, đó là một loại hình sa môn không thừa nhận có thượng đế và các thần linh, nỗ lực tự thân rửa bỏ những cái thói quen hưởng thụ của kiếp người, để vẫy tay chào trọn vẹn tất cả các loại quế trược của tâm và của hành động nói chung. Để làm được việc ấy thì điều tiên quyết là phải giữ đúng giới luật và khéo duy trì nó trong các tình huống và hoàn cảnh khác nhau. Giới luật là những hộ pháp của đời sống đạo đức. Ai cảm thấy hân hoan với những niềm vui tột độ khi được giới luật bảo hộ đấy, thì người đấy mới có cơ hội thăng tiến trên con đường tâm linh. Và ai cảm thấy rằng là những cái quy định về đời sống giới luật là quá khắt khe hay là mất tự do, thì người đó sẽ khó có gọi là sống tròn vẹn đời sống tâm linh với tinh khích là một người tu. Muốn làm được như thế, thứ nhất là phải có tinh thần tự chế, tức là tự làm chủ lấy chính mình. Càng tu lâu, có vai trò trong một ngôi chùa, có sự đóng góp trong giáo hội, thì cái việc tự chế phải được xem như là cái thước đo và cái mối quan tâm hàng đầu. Vì nếu không làm như thế đó thì ta dễ bị tụt hậu lắm. Vì lúc ấy với vai trò đó, ít người dám nói đến ta. Tăng chúng ở trong chùa sẽ không dám nói đến vị chủ trì. Các vị tăng ni bình thường sẽ ít có cơ hội và cũng không dám nói gì, góp ý gì đến các vị lãnh đạo của giáo hội. Cái tự chế trong tình huống này nó phải được đề cao nhiều hơn là các tu sĩ bình thường. Nếu không làm được như thế đó, thì cái tính chuẩn mực sẽ bị mất đi. Và do đó những người sống xung quanh đó sẽ khó có cơ hội thăng tiến trên con đường tâm linh mà họ đã chọn. Với phương diện tích cực thứ hai của đời sống tự chế tức là tự làm chủ lấy chính mình đó, đó là sống chân thật. Tâm nghĩ thế nào thì hành động thể hiện như thế ấy, nói như thế nào thì cố gắng làm được như thế ấy. Giữa kiến thức và hành trì, giữa cái biết và ứng xử đó, luôn luôn nó có một sự tương thích nhất định. Và đối với cái người mà sống chân thật á, thì hầu như là tiếp xúc với họ, giao lưu gần gũi, ta không có bất cứ một nỗi sợ hãi nào, lòng cảm thấy bình an lắm. Bởi vì không còn những cái mối lo cân đo tính điếm vân vân. Chỉ còn sống chung với người nào mà tính toán nhiều quá mệt mỏi lắm, và cũng khó có thể tạo ra được một cái niềm hạnh phúc hàng hoàng giữa ta và người. Thì ai có được những cái tiêu chí và những cái nỗ lực như vừa nêu thì xứng đáng là một vị sa môn đích thực, mặc chiếc áo cà sa, tức là chiếc áo tu sĩ. Do đó bất kỳ ai có ý định muốn đi tu đó, thì thông thường chúng tôi ít khích lệ lắm, và gửi tặng cho họ hai quyển sách, yêu cầu họ đọc trước, nghiền ngẫm, một vài tuần lễ sau hãy trả lời. Thì nội cái yêu cầu đọc hai quyển sách đã làm cho họ chán nản này, và cảm thấy hơi khó. Hai quyển sách đọc có mấy ngày mà đọc không nổi, làm tu mấy chục năm trong chùa làm sao tu cho được. Dục tốc bất đạt là một cái công thức có thể ứng dụng ở ngoài đời cũng như là trong đạo. Thì cái kiên nhẫn là yếu tố rất quan trọng để dẫn đến sự thành công. Quyển thứ nhất là xuất gia của một tác giả Nhật đoạt giải Booker, tức là loại sách hay trên thế giới. Quyển thứ hai là Phương Trời Thông Dông, tuyển tập 3 bài giảng về xuất gia của chúng tôi, nói rõ về cái sở trường tu, những yêu cầu trong lúc tu, những giới hạn, những nỗ lực để vượt qua những khó khăn trong hành trì. Nếu ai có cái khuynh hướng muốn đi tu, sau khi đọc hai quyển này mà cảm thấy rằng là hạt giống của mình nó hội đủ hết, không có thiếu một cái gì, và việc duy trì cái đời sống tại gia thêm một ngày nào nữa là lòng cảm thấy nó bức xúc và khó chịu, giống như mình đang ở trong một cái tu ngục vậy đó, thì hạt giống ấy được xem là rất mạnh. Cho nên khi xuất gia đó, cái thăng tiến về con đường tâm linh đó, và dấn thân trong vấn đề đạo sẽ rất là cao, vượt xa những hạt giống bình thường. Điều quan trọng là phải xác định rằng là mình có sở trường tu hay không. Còn thích đó, đó là nhất thời. Tham dự một khóa tu 7 ngày ở các chùa Phật thất, dự 10 ngày trong các khóa thiền minh sát tuệ, hay tham gia tu một ngày Bát Quan Trai hay một ngày An Lạc, thì lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc dữ lắm. Và rất nhiều người đã ngộ nhận rằng đó là họ sẽ có thể tu một cách trọn vẹn và ngon lành như là những người khác. Nhưng mà khi vào tu đó thì lại không phát huy được, bởi vì họ có quá ít các hạt giống tu, trong khi cái hạt giống đề thì lại quá nhiều. Thì trong tình huống như thế thì tốt nhất là ta không nên trở thành người tu. Tu tính cách tại gia là đã tốt rồi, tại vì tu nó chỉ là một thiểu số thôi. Mà tu tại gia thì không cần thiết phải giải thoát. Có nhiều người tại gia đó thì tu giống như người xuất gia, trong khi cũng có một số ít các người xuất gia lại tu tệ hơn người tại gia, tức là cái tâm mà thế tục quá đó, hướng về đây là quá nhiều, làm là tổn thất niềm tin của quần chúng đối với Tăng Bảo nói chung và đối với Tam Bảo ở mức độ rộng hơn. Do đó nếu thấy rõ rằng là mình không có lý tưởng Phật pháp và cũng không có năng khiếu tu, thì cũng không nhất thiết phải ra thành người tu. Và nếu ai đó thấy con em của mình, người thân quyến thuộc có quá nhiều các hạt giống tu và lấy cái việc tu làm lý tưởng, thì khi mà họ có ý định xuất gia thì ta cũng không nên cản đảng hay là gây trở ngại làm gì. Việc dâng cúng một người thân thương của mình cho Đức Phật á, không có nghĩa là ta mất đi một người. Dâng chúng của Phật là còn nguyên à. Chứ sau này để cho nó về nhà chồng hay là nhà vợ, tức là dâng chúng cho bên xuất gia là mất luôn á. Trong kinh Vu Lan Đức Phật nói rõ, phận con gái còn nương cha mẹ, rồi xóm viếng tỏ thăm, chứ còn trai mà sau khi lập gia đình rồi đó, nhớ vợ nhiều hơn nhớ mẹ nhớ cha. Vấn đề 5, tâm chân thật và chánh kiến. Bài kệ 11 và 12 được Đức Phật dạy như sau: chân thật, thật không chân, biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Đây là một trong những cái thực tập ban đầu để có kiến, và nhờ có chánh kiến thì có được cái phán đoán đúng đối với con người, sự vật và những tình huống, không gian và thời gian nhất định, không sai đi đâu dù chỉ là hào ly hay là một là mà tơ tắc. Nếu thế gian có phương châm sai một ly đi một dặm theo cái chiều tiến dần điều hay tăng trưởng dần điều, thì trong con đường tâm linh của đạo Phật đó, việc thiếu chánh kiến sẽ làm cho chúng ta không phải là đi một dặm mà đôi lúc nó mất luôn cả vài chục kiếp, là chuyện rất là thường. Đến thời đại khoa học ngày nay, khoa học phát triển như thế nhưng mà vẫn còn có rất nhiều tín đồ của nhiều tôn giáo vẫn mê tín dị đoan. Đạo Phật cao siêu như thế, kinh điển được phổ biến dưới hình thức là kinh sách MP3, internet rộng rãi, miễn phí, không tốn tiền ấy, thế mà cũng có rất nhiều người mê tín vô cùng, cũng không thèm đọc kinh Phật, mà nếu có đọc cũng không thèm hiểu đúng, nếu hiểu đúng là cũng không thèm hành trì, do đó vẫn tiếp tục xa lìa Đức Phật. Thì đó vấn đề quan trọng gọi là xây dựng cái nếp đánh giá, suy nghĩ, phán đoán phù hợp với thế giới hiện thực. Đối với cái gì chân thật, người nào chân thật thì ta phải đánh giá là chân thật, dù có được hối lộ hay là dưới một sức ép gì đi nữa, ta không được quyền bẻ cong cái nhận thức, bẻ cong ngòi bút của mình. Đó là bản lĩnh của một con người chân chính. Thế gian thì thường khích lệ lưỡi mềm nên tồn tại, răng cứng nên bị gãy, làm cho nhiều người hiểu sai đó là giờ phải ta sao mình dạy, ai làm bậy mình làm theo. Thì nếu không làm như thế thì sẽ bị lợi trừ, như là một thách đố rất lớn. Còn tu học theo Phật thì phải giữ cái chân chất làm đọc. Trong những tình huống, việc góp phần điều chỉnh những chỗ sai chưa có thể được thực hiện được trong một không gian và thời gian nhất định nào đó, ta được phép là giữ yên lặng nhưng không đồng tâm đồng tình với những việc làm sai trái. Trong khi đó luật pháp còn khe khắc hơn ở chỗ, khi mà bị phát hiện dầu mình không có đồng tình nhưng mà nếu không tố cáo vẫn được xem là bị tọa đồng lõa. Đồng lõa nó có không có nhẹ gì hơn so với những người trực tiếp làm. Vì đó nếu ta ứng dụng được cái tâm chân thật trên nền tảng biết cái chân thật và tuyên bố chân thật đó, thì hầu như là không bị rơi vào các cái khung hình phạt hình sự về tội đồng lõa. Từ như thế đó, muốn thành công phải sức bản lãnh và khôn khéo, chứ mà không đó mình có thể bị dập và tiêu diệt trước khi những cái điều thông tin được chúng ta cung cấp đó, nó đến với các cái cơ quan chức năng. Cái đó sự khôn khéo nó là một cái bài toán rất khó để chúng ta giải quyết. Còn đối với những cái không chân thật thì phải thừa nhận đánh giá là không chân thật, những cái tiêu cực, những cái xấu thì phải ghi nhận như vậy. Báo chí trong vòng một tháng qua đó đã đưa tin nhiều cái vụ quy kết trách nhiệm của những người đứng đầu một cái cơ quan, chẳng hạn như biết mà không xử lý, hoặc là bao che, hoặc là cấp dưới biết mà không báo cáo lên, để cho tình trạng sai phạm, tham nhũng, tham ô đó quá lớn, cho nên nó tội bị liên lụy cũng khá cao. Ở trong giới luật xuất gia cũng vậy, Đức Phật quy định ai biết mà không tố giác đó thì cũng bị tội nặng. Và điều này nó ăn khớp hoàn toàn với các hệ luật pháp bên ngoài. Muốn thực tập được như thế đó thì ta phải có chánh tư duy và chánh hạnh. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng để dẫn đến hành trì đúng, phán đoán đúng để có được những ứng xử đúng. Chánh hạnh đó là tư cách đạo đức phẩm hạnh của chúng ta là chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn. Nó cái tư cách như thế là đã tạo ra cái vẻ đẹp về tính nết của chúng ta rồi. mà dân gian Việt Nam vốn ảnh hưởng Phật giáo đã từng phát biểu cái nết đánh chết cái đẹp. Thì cái thực tập qua nghi tới hạnh đi đứng nằm ngồi, làm chủ được lời ăn tiếng nói, ăn coi nồi ngồi coi hướng, rồi học ăn học nói học gói học bở, chừng đó các vấn đề thôi, và thể hiện nó đúng chuẩn mực thôi, là chúng ta sẽ được rất nhiều người quý mến. Cái giá trị của uy tín về phương diện xã hội chắc chắn sẽ được nâng cao. Bài kệ 18, 17, 16 và 15 đó, có cùng một nội dung nói về cái tác hại của nhân quả xấu và lợi ích của nhân quả tốt trên nền tảng của biết và không biết. Đối với những người không biết về tác hại tiêu cực của những cái hạt giống xấu đó, thì hậu quả sẽ làm cho họ đó là ngơ ngác, khổ đau, và hầu như là không muốn tin rằng cái sự trừng phạt đó là một sự thật, nhưng nó vẫn diễn ra. Trong khi đó, người có được kiến thức về nhân quả thấy rất rõ rằng là dầu các việc làm hiện nay nó chưa được đánh giá tốt, chưa được người hưởng ứng, làm gì gặp nhiều trở ngại đi nữa, thì nó vẫn dẫn đến kết quả tích cực như thường, vấn đề còn lại là thời gian và sự chờ đợi. Đúc kết bốn câu đó lại thì tôi sử dụng câu 15: nay sầu đề sau sầu, kẻ ác hai đời sầu nó u não, thấy nghiệp quế mình làm. Cái chữ sầu á, trong từ thứ hai của câu thứ nhất á, được cái bài kệ 16, 17, 18 thay đổi bằng các cái động từ khác là than, rồi cùng mô típ khổ đau, và đó làm với chúng là vui, và cái hình ảnh khác đó là hạnh phúc, để thấy được cái hiệu ứng của nhân quả và các cái tác động tích cực và tiêu cực của nó là có thật ở trên cuộc đời này với con người và xã hội nói chung. Người làm ác phải đối diện với hai quả khổ và bế tắc. Thứ nhất là về tính thời gian, đó là đề nay sầu và đề sau sầu. Như vậy là một hành động xấu khi được thực hiện nó không kết thúc ở hành động đó, mà là tiếp tục đeo đuổi và trừng phạt cái kẻ là tác hại của nó ở hiện tại, chứ nhất là tù tội. Và những cái biến dạng của nó đó là bị chính nạn nhân hay là người thân của nạn nhân trả đũa trong ăn quán giang hồ, vì là thường thấy trong thế giới xã hội đen. Anh trùm mafia của Úc đầu năm 2010 đó được đưa tin là bị chết ở trong tù ngục, để làm cho thân nhân của anh ấy bàng hoàng. Thì báo chí đưa tin đó là một cái phán xử của nhân quả nhãn thiệt. Mặc dù người Úc là theo Thiên Chúa, nhưng mà họ vẫn dùng những cái từ như thế. Mới 40 tuổi đầu đã trở thành chùm mafia nổi tiếng bậc nhất của Úc, chứ tôi quên tên anh ta. Sự lên đến cái đỉnh cao danh vọng của anh đó là bằng cách là lấy lòng các chùm mafia trước, và sau đó triệt hạ họ và trở thành là chủ mới của thế giới xã hội đen. Anh ta có một gương mặt là cười giống như Phật Di Lặc, tướng rất hảo, da rất trắng, đi đâu cũng có sự hăng quan vui vẻ với mọi người, và không ai ngờ rằng là trong con người như thế lại có một cái giả tâm còn hơn là thú, và ác độc còn hơn là những kẻ tội phạm khét tiếng nhất ở trên cuộc đời. Và chính điều ấy đã làm cho anh ta thoát ra khỏi được nanh vuốt của những cái hoài nghi đối với các cái cơ quan chức năng đi làm công việc phanh phui này. Và do vậy phải mất rất nhiều năm mới tìm ra được chứng cứ anh là chùm mafia số 1 của đất nước Úc. Vì là chùm mafia nên trong ăn quán giang hồ á nó nhiều lắm. Những tay đàn em của những âm chùm chủ của anh ta bị hại đó vẫn còn sống, một số thì ở tù. Và khi được giam trong nhà tù đó, đến cái giờ ăn cơm chung đó, thì những người này đó đã dùng các cái dụng cụ có được ở trong nhà ăn đánh anh ta cho đến lúc chết. Thì cảnh sát và giám thị trại giam phát hiện ra đó, thì anh ta đã trở thành là người thiên khổ rồi. Đó là cái sâu đau ở hiện tại. Thứ nhất á là bị ngồi gỡ lịch trong tù, uy tín, danh thơm, tiếng tốt, mất hết. Rồi cái mối quan hệ xã hội đó của những người thân thương, vợ, con, rồi hay họ đó, thì hầu như là bị mọi người xa lánh, không dám liên hệ vì sợ liên lụy. Bên cạnh đó, cái hậu quả nó vẫn chưa kết thúc, là bị những kẻ ăn quán giang hồ của mình trước đây đó đánh cho đến chết, đánh hội đập. Cái chết đó đó, thì mặc dù anh ta bị kết án là tù trung thân, nhưng mới thọ án trong vòng 3 tháng là đã chết rồi. Thì mấy chục năm mà bản án vẫn đang còn dang dở đó, vẫn chưa kết thúc rồi. Giả sử có kết thúc được việc ấy đi nữa, thì kiếp sau khi tiếp tục sanh ra, anh ta phải chịu những hậu quả về vấn đề giết chóc, rồi ma túy, rồi đâm thuê chém mướn, rồi sát phạt, rồi phá hoại, và những cái thương tổn mà anh và đồng bọn của mình đã tạo cho con người đó vẫn còn tiếp tục diễn ra. Cái sâu ở đời sau đó nó cũng nghiêm trọng không kém gì những cái sầu khổ trong thế giới tù đày. Câu thứ ba, Đức Phật nói nó sầu, nó ưu não. Thì cái đại từ chỉ thị nó đó là ám chỉ cho các tác nhân tạo ra những hành vi bất thiện. Nhưng trong lúc tạo ra đó thì không thấy có khổ đau, không thấy có những hậu quả, không thấy gì hết á. Thì đến lúc mà cái quả xấu đã chín mùi đó, thì tác nhân đó đang trải nghiệm cái khổ đau, nó sầu. Tức là bản thân của người đó đang khổ đau thật sự. Chẳng hạn như thiếu thốn trong tù đài, bị tra tấn, đánh đập, rồi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, và nhiều phương diện hạt khác. Thì cái sâu đau đó là có thật. Dĩ nhiên đây đó vẫn có những cái tình trạng là ở tù như là ở khách sạn 3 sao, tức là mua chuộc hết tất cả những đường dây trong tù, vẫn sống nhởn nhơ đây đó vân vân. Thì cái đó vẫn có. Rồi cái đó nó chỉ là tạm thời thôi, đến lúc nào đó cũng bị phát hiện, tố giác, và do vậy cái mức án sẽ tăng hơn. Vào trong trại giam thuyết giảng 10 lần tại trại giam K20 tỉnh Bến Tre và Phú Sơn 4 thành phố Thái Nguyên đó, chúng tôi đã có cơ hội đi đây đó trong khu vực của trại giam, và cũng tiếp xúc được các phạm nhân được đặt cách làm các cái ngành thợ ở trong trại để xem là giảm án á. Ví dụ ai có người thợ mộc làm thợ mộc, ai có thợ nề làm thợ nề, ai có thợ tiện làm thợ tiện. Một số người thì được cắt đặt ở nhà bếp, một số đó thì trồng rau, một số thì giữ đồng ruộng. Còn trên trại giam Thái Nguyên thì có một cái tượng Phật đài 10 mét và một cái lầu chuông rất là đẹp. Thì hai anh phạm nhân ở đó, một anh là đại tá, một anh là bị liên lụy biết mà không có tố giác tội phạm. Thì trong cái lần đặc ân đặc xá của chủ tịch nước vừa qua thì hai anh đã nằm trong danh sách là được về sớm hơn vài năm. Thì chúng ta thấy là nó vẫn có những cái hình có những cái tình trạng là giảm án trong giải tù, giảm án một cách đúng luật hay là giảm án sai luật, thì cái việc giảm án là một cái có thật. Tuy nhiên đó, việc mà cảm nhận cái khổ đau và sầu não đó là không thể tránh khỏi. Mỗi lần chúng tôi đến thăm Thái Nguyên đó thì đều đến cái Phật đài để bái xá, gặp anh đại tá, và anh ta có cái cảm giác là nó rụt rè và sợ hãi đó, vì cái mặc cảm đó. Rồi khi nghĩ rằng là trước đây mình đã từng là nhân vật này, kẻ đưa người rước xe cộ, sống sang trọng, hiển hách, thì bây giờ trở thành như một kẻ tội phạm. Cho nên khi mời anh ra thì anh ta mới bẽn lẽn đi ra lại Phật, rồi sau đó thắp hương quét bàn thờ. Mỗi khi mà dẫn phái đoàn đông tới đó thì anh ta là bẽn lẽn núp ở trong một cái nhà trọ bằng lá đó, kế bên đó khoảng chừng 20 mét, và có kêu anh ta cũng không dám ra. Cái mặc cảm về tội lỗi đó cũng là một cái dạng trải nghiệm, mà nó khổ đau về phương diện cảm xúc và tâm lý. Cho nên dù sao đi nữa, cái hậu quả mà phải trải nghiệm ở đời này đó là có thật, chúng ta không thể bỏ qua. Nguyên nhân tại sao nó sầu, nó ưu não là bởi vì theo Đức Phật thấy nghiệp xấu mình làm. Tại lúc ấy thì mình mới thừa nhận rằng nó là vi phạm luật pháp, sai với hiến pháp, sai với đạo đức, trái với lương tâm, và có tác hại cho mình và cho cuộc đời. Thì nếu như mà tất cả mọi tác nhân trước khi thể hiện hành vi mà nhớ được cái câu nói cửa miệng của Phật giáo, phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó, thì có lẽ là những cái tình trạng nó sầu đó ưu não đã không xảy ra. Từ đó Phật giáo mới phân định sự khác nhau giữa Bồ Tát và người phàm ở chỗ đó. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thế là khi mà trải nghiệm sự khổ đau do thấy nghiệp mình làm thì mới thật sự là sợ và tẩn thần, thấy quan tài mới đổ lệ. Còn Bồ Tát chưa thấy quan tài là đã không muốn đổ lệ rồi, cho nên nó không làm những nghiệp dẫn đến sự đổ lệ. Sự khác biệt căn bản đó và sự nhận diện về sự khác biệt đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là rút được kinh nghiệm cho bản thân. Vấn đề thứ 6 đó là tâm chất lượng và số lượng. Kệ thứ 19 và 20 như sau: dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Cái lời kệ này thì nói về người tu. Cũng có nhiều người có cái sở trường nói, thuyết giảng, hướng dẫn, có thể là nói năm này qua tháng nọ, phân tích kinh, giảng dạy kinh. Nhưng theo Đức Phật đó, cái quan trọng nhất là hướng dẫn được cái hành pháp và tùy pháp. Tùy pháp là sống đúng với chánh pháp. Thế việc mà sống đúng chánh pháp đó, giàu có ít ỏi đi nữa, nó vẫn có giá trị hơn rất nhiều lần so với việc nói nhiều mà không thực hành được bao nhiêu. Nên cái khác là cái tiêu chí lời Phật dạy là để ứng dụng và trải nghiệm, chứ không phải là để nói. Dĩ nhiên không nói thì người ta không biết đâu đúng mà theo, cho nên nói vẫn được xem là một phương tiện. Cái khác biệt giữa Đức Phật và các vị thiền sư Trung Quốc đó, nằm ở chỗ đó là Đức Phật không cực đoan trong việc chống đối ngôn ngữ như một phương tiện để mô tả và tiệm cận được chân lý. Trong khi đó thì các thiền sư của Trung Quốc đó, thì lại cho rằng chủ trương ngôn ngữ đạo đoạn tâm hình sứ diệt là cái siêu tuyệt, và khuyên các học trò của mình đi theo là không lệ thuộc vào ngôn ngữ nữa, và mọi cái dụng tâm khởi ý cần phải được chấm dứt thì mới đạt được cái cảnh giới tuyệt đối của tâm linh. Vì nghĩ một cách cực đoan như thế cho nên rất nhiều vị tổ đã rất là kiệm lời, thậm chí đó, các đệ tử đến để học đạo mà nói những cái câu gọi là phá chấp nó quá cao siêu đi, cho nên làm cho người học nó cảm thấy là chớ với và không có chỗ để bám, và kết quả là không đậu được bao nhiêu người, chỉ đậu được những hạng căn cơ thượng trí thôi, và số lượng đó thì không bao nhiêu. Chẳng hạn như khi vua Lương Võ Đế gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, ông có phần kể lể về những công trạng và thành tích làm Phật sự của ông, là cho phép xây chùa, cho kinh phí xây chùa, ủng hộ tượng Phật, chuông, làm các việc từ thiện cho các chùa. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đã phán cho một câu là chỉ có phước đức chứ không có công đức. Dĩ nhiên dụng ý của tổ đó là muốn cho nhà vua làm với cái tâm bố thí ba la mật, để không bị kẹt vào cái tính quả báo thiện ác bình thường, mà nâng cái tầm nhận thức ở mức độ cao hơn, là xem cái việc làm như thế là một cái nhu cầu tất yếu, và là trải nghiệm niềm vui trên nó hơn là kể cả về nó. Nhưng cái giới hạn của một nhà vua và cái tôi của một nhà vua là mong được người ta là ca ngợi và khen tặng hơn là bị là đính chính hay là bị góp ý. Do vậy cái cuộc hội ngộ đó đã không dẫn đến cái thành quả Phật sự cho đất nước Trung Quốc và Phật giáo Trung Quốc. Âu cũng là một sự đáng tiếc. Nếu lúc ấy tổ khen chút vài câu, việc nhà vua làm như thế này đó là số 1, đặc biệt lắm. Trong lịch sử các triều đại về trước, chưa có một đế vương nào hay là một tiên đế nào đã làm được công việc như là đại vương ngày hôm nay. Thì có lẽ là cái sự tinh tấn làm Phật sự của vua Lương Võ Đế sẽ cao hơn nhiều. Sau khi khen xong rồi ta lại góp ý, tuy nhiên nhà vua đừng nên bị kẹt vào cái chủ nghĩa thiện ác thông thường, mà phải thực tập ba la mật, không thấy mình làm người tiếp nhận, không thấy vật được thể hiện như là một hành động trao tặng và tiếp nhận, thì có lẽ là cái hiệu quả nó cao biết mấy. Trong khi đó Đức Phật nói rất rõ, bố thí ba la mật là như vừa nêu thôi, chứ không cần phải phá chấp là tùy người. Thì là một ông vua có phá được chấp của ổng thì ổng có đâu chứng thánh chứng Phật được đâu, mà mong một ông vua thành thánh thành Phật để làm gì? Một ông vua chỉ đơn giản là trở thành một vị minh quân, giúp cho nước được an, hòa bình thịnh trị, đất nước được phát triển, công bằng xã hội được thiết lập, chứ không phải là để chứng đắc. Do đó phải thấy rõ cái phương tiện của ngôn ngữ, mà nếu sử dụng, tận dụng đúng cách đó, thì nó có thể tiếp cận gần với chân lý. Và miễn làm sao đừng đánh đồng nó với chân lý là được. Để làm được việc ấy đó, thì thầy Đức Phật phải từ bỏ tham sân si, và lúc nào tâm cũng phải hướng về sự chánh niệm tỉnh thức và thực hiện sự giải thoát của tâm. Tức là khi mà tâm được giải thoát đó, thì không có bất cứ một cái ràng buộc chấp trước nào có thể bám vào thân, cảm xúc và các phương diện khác của tâm, là thái độ và nhận thức. Và để làm việc này đó, thì từng bước hành giả phải thực tập là không chấp bám vào hai đề, tức là hiện tại và đề tương lai, hoặc là đề hiện tại hoặc là đề quá khứ. Phần lớn là những người có thói quen chấp nhận định mệnh số phận đó, thì chấp vào quá khứ và hiện tại là nhiều. Thì bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào đó, ta cũng quy kết cho quá khứ, trong khi cái năng lực và tự giác nhìn về quá khứ bản thân là không có, mà cứ đổ lỗi. Thì Đức Phật dạy trong tình huống đó hãy phân tích nhân hiện tại, tại sao nó có hậu quả này, có tiêu cực kia, có trở ngại nọ, từ chánh nhân hay là từ duyên hay là từ tác động vân vân, thì ta mới rút được kinh nghiệm và khắc phục được trong tương lai. Một số người khác thì bị chấp vào cái hiện tại và tương lai thôi, do đó đặt cái kỳ vọng trong cái thế giới hư tưởng, không tưởng, duy lý, duy ý chí nè, mà là không gieo trồng các cái chánh nhân hiện tại và cũng không có chăm sóc các cái duyên nhân, cho nên kết quả nó vẫn không có, và rơi vào là cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do vì cầu mong nhiều quá mà không được thành tựu. Hai thái cực chấp vào hai đời như vừa điêu đó đều là những bế tắc mà người tu học Phật càng phải tránh. Với còn lại đó, rũ bỏ sự chấp trước về quá khứ với cái hệ quy chiếu là hiện tại, hay là chấp trước vào tương lai với hệ quy chiếu là hiện tại đó, cần phải được thay thế bằng là sự đầu tư có phương pháp nhân quả và đạo đức ở hiện tại, thì tự động mọi thứ nó được giải quyết thôi. Ví dụ như trước đây ta đã từng có những nghiệp xấu nào đó, mà bây giờ mình không biết, mà cũng không phải bận tâm nhiều để biết những chuyện ấy, thì hãy đầu tư gieo hạt giống tốt chuyển nghiệp, thì chúng ta sẽ không phải lo những cái hậu quả của nó sẽ trổ trong tương lai nữa. Cho nên chúng tôi đề nghị là người Phật tử tại gia đó, thì quý vị không nên đọc quá nhiều các cái nghi thức sám hối ở tại nhà. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi điện thoại hỏi là bà đã tụng được từ bi tiểu sám và lưu vàng sám được 10 năm theo đúng cái phát nguyện, và bà đề nghị một lời khuyên là có nên tiếp tục sử dụng hai nghi thức sám hối này hay không. Thì đôi khi là không, 10 năm là quá nhiều. Trong các chùa đó, các tổ khích lệ mỗi nửa tháng có một lần, vào ngày 14 hay là cuối tháng âm lịch, hoặc là 15 hay 11 đó, là vừa phải. Chứ nếu như quanh năm suốt tháng mà chúng ta đọc các nghi thức sám hối đó, thì nhìn thấy ở đâu cũng tội, suy nghĩ cũng tội, nói cũng tội, làm cũng tội, đi đứng nằm ngồi cũng tội, riết là sợ không dám làm gì hết, trở thành là cực đoan. Cái kiến thức về tội để giúp cho chúng ta vượt khỏi tội, chứ không phải là làm chúng ta phải chùn bước không dám làm việc gì. Cũng giống như hàng ngày đó, tai nạn giao thông nó vẫn diễn ra khắp nơi trên hành tinh này, vài ngàn mạng sống đã qua đời hoặc là thương tật nặng do tai nạn giao thông, nhưng mà các phương tiện giao thông vẫn tiếp tục được sản xuất và sử dụng. Ai chết bị thương thì cứ chết và bị thương, còn ai sống thì cứ sống thôi. Bây giờ mình cứ đọc nhiều quá nó học tốt. Và thời Phật thì không có một nghi thức sám hối nào. Đức Phật chỉ dạy nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, không nên tiếp diễn nó trong tương lai, và gieo trồng các hạt giống đối lập với nghiệp xấu trong quá khứ, việc chuyển nghiệp được xem là thành công. Rất đơn giản thôi. Bây giờ ta đọc các nghi thức như là sám hối sáu căn của thiền sư Trần Thái Tông là quá tốt rồi, hay là sám hối hồng danh là đủ rồi. Lâu lâu tụng một cái quyển từ bi tiểu sám, lưu hoàng sám. Nếu như mình hoài nghi người thân là bản thân mình nó có những cái túc nghiệp gặp trở ngại quá nhiều, thì việc sám hối ra để giải tỏa nó đi. Còn đọc nhiều quá nó lúc đó nó phản, nó lại có những cái tác dụng phụ, mà nếu không biết cách đó, ứng xử đó, thì nó lại ảnh hưởng đến cái nhận thức là chậm và gần như là không dám quyết định của chúng ta. Cho nên là sử dụng các nghi thức sám hối vừa phải để xem là thích hợp, còn quá đô nó không phải là tốt. Ai thực tập được tất cả những cái như thế đó, thì có được cái chất lượng trong sự hành trì, dầu hành trì ít mà hiệu quả lại cao. Người như thế xứng đáng là Phật tử thuần thành, là người tu đó, xứng đáng là hạnh sa môn đúng nghĩa. Đó là cái phần thứ nhất của kinh Pháp Cú. Xin ba các sự lớp có thể tìm mua cái quyển kinh Pháp Cú của Hòa thượng Minh Châu, hay là bản dịch văn xuôi của Hòa thượng Thích Trí Đức, rất là hay, một trong hai quyển ấy, để chúng ta tham khảo trước khi đến lớp này. Còn nếu ai ở nhà có phương tiện internet thì có thể vào trang đạo Phật ngày nay.com để download cái phần sớ giải của Hòa thượng Trí Quang, cũng như là các phần sớ giải của các học giả khác về kinh Pháp Cú, để chúng ta nắm rõ nội dung cũng như là ứng dụng của nó. Xin kết thúc tại đây.